Đại sứ Mỹ ở Việt Nam lên tiếng vụ cá chết và ông Bob Kerry. Đại sứ Mỹ Ted Osius mới tiết lộ rằng Việt Nam không chấp nhận đề nghị hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt, cũng như nói rằng cuộc tranh luận về cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry là tín hiệu tích cực. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Hà Nội hôm 8 tháng 6 đã có cuộc trao đổi dài hơn một tiếng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại thủ đô Washington về chuyến thăm mới đây của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Ngoài phát biểu về chuyến công du này, ông Osius còn trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề khác nhau của người tham dự sự kiện có tên gọi Chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam, một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ. Về thảm họa môi trường, khiến người dân ở nhiều tỉnh miền Trung điêu đứng thời gian qua, đại sứ Mỹ cho biết.
Well, on the fish kill protests, what we did is pretty much right away, I offered...
Liên quan tới vụ biểu tình cá chết hàng loạt ở Việt Nam, gần như ngay lập tức tôi đã đề nghị trợ giúp kỹ thuật từ phía Mỹ, nếu phía Việt Nam cần để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân khiến nhiều cá chết ở bờ biển miền Trung. Và đề nghị giúp đỡ ngay lập tức đó đã không được chấp nhận. Nhưng hiện có sự phối hợp giữa các nhà khoa học Mỹ và Việt Nam để tìm hiểu về nguyên nhân gây ra vụ cá chết. Nhưng đó không phải là kết quả từ đề xuất chính thức của chúng tôi. Còn về các cuộc biểu tình, quan điểm của chúng tôi là các cuộc biểu tình ôn hòa là điều tốt, nhưng chúng tôi không can thiệp vào vấn đề này. Đó là vấn đề nội bộ của Việt Nam. Chúng tôi chỉ khuyến nghị cách thức chính phủ Việt Nam xử lý các cuộc biểu tình. Rốt cuộc đây không phải là điều chúng tôi quyết định mà đó là của chính phủ và nhân dân Việt Nam về các cuộc biểu tình. Chúng tôi đã thể hiện quan điểm của mình về việc sửa luật liên quan tới luật về hội họp và tụ tập.
Tuy nhiên, ông Osius không cho biết cụ thể lý do mà Việt Nam đưa ra khi từ chối đề nghị từ phía Mỹ. Trước chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam, một người dân Hà Tĩnh đã viết trên trang web kiến nghị của Nhà Trắng kêu gọi Hoa Kỳ giúp Việt Nam điều tra vụ cá chết. Cho tới nay, phía Mỹ chưa phản hồi về lời kiến nghị mà nay đã có hơn 140.000 người ký vào này. Trong cuộc trao đổi tại CSIS, đại sứ Mỹ cũng trả lời câu hỏi về một vấn đề đang gây nhiều ý kiến trái chiều ở Việt Nam liên quan tới việc cựu chiến binh Mỹ Bob Kerry được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright ở Việt Nam. Ông Osius nói lên quan điểm của mình.
The debate that has taken place since the license was granted and former Senator Kerry went to Ho Chi Minh City to receive.
Cuộc tranh luận hiện thời sau khi cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry tới thành phố Hồ Chí Minh nhận giấy phép thành lập Đại học Fulbright Việt Nam là điều lành mạnh. Chúng tôi muốn thành lập đại học này để có những cuộc tranh luận lành mạnh kiểu như vậy về quá khứ cũng như tương lai mà Việt Nam hướng tới. Tôi coi những cuộc thảo luận sôi nổi như thế là một tín hiệu tích cực, và tôi vui mừng chứng kiến điều đó. Tôi muốn nói thêm rằng tôi đã trao đổi với cả người dân cũng như chính phủ Việt Nam hơn 20 năm qua, và tôi nhận thấy rằng không nơi nào trên thế giới mà người dân hướng về tương lai và vị tha hơn người dân Việt Nam. Có thể thấy điều đó khi nghĩ về mối quan hệ giữa hai nước trong quá khứ và những cam kết hiện nay nhằm gây dựng mối quan hệ đối tác mới. Tôi nghĩ rằng rốt cuộc, trong vụ việc này, rốt cuộc người Việt Nam sẽ hướng tới tương lai và tỏ lòng vị tha.
Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Đại học Fulbright Việt Nam hoạt động độc lập và hội đồng quản trị của đại học này không phải do chính phủ Mỹ hay Việt Nam chọn lựa. Hiện cuộc tranh luận trên mạng xã hội cũng như báo chí Việt Nam xoay quanh vai trò của cựu thượng nghị sĩ Kerry trong vụ thảm sát ở xã Thạnh Phong, Bến Tre hồi tháng 2 năm 1969. Mới đây, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng nói hãy để cho ông Bob Kerry được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết. Trả lời báo chí Việt Nam, ông Thăng nói rằng dự án Đại học Fulbright Việt Nam là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao, cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Thêm quân nhân Mỹ gốc Việt thăng tướng. Một quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt từng là người tị nạn rồi được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi, mới đây đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành người thứ hai trong cộng đồng vươn lên vị trí này. Ông Lập Thể Flora, tên Việt là Châu Lập Thể, trước đó là đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Virginia ở Đông Bắc Hoa Kỳ, đã được thăng hàm cấp tướng hôm 6 tháng 6. Trước ông Thể, năm 2014, đại tá lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất. Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam. Trong buổi lễ thăng tướng hôm 30 tháng 5, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi trung thành cảm kích và lấy làm vinh hạnh có sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ hôm nay. Đặc biệt đối với những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin thành thật có vài lời để truy ân họ. Qua sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt hơn 20 năm. Và đồng thời, tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi qua sự kiên trì chịu đựng trong bao năm lưu đài khổ sai, khốn khổ và ly tan của các chiến sĩ cũng như gia đình họ.
Vệ binh quốc gia là lực lượng dự bị của lục quân Hoa Kỳ với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ. Theo các nhà quan sát, việc ông Thể trở thành chuẩn tướng trong vệ binh quốc gia là điều hiếm vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay hải quân. Ông Châu Lập Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Khi ông lên 2 tuổi, cha ông hy sinh, bỏ lại mẹ ông và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm cho một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống. Năm 1980, khi 18 tuổi, ông cùng gia đình vượt biên sang Mỹ bằng thuyền và được vớt trên Biển Đông, rồi sau đó được đưa tới một trại tị nạn ở Indonesia. Một năm sau, ông được cho phép sang Hoa Kỳ và sau đó đã được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi. Ông Thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1987 từ trường võ bị quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh lục quân ở tiểu bang Pennsylvania. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. Cũng giống như ông Thể, thân phụ của ông Lương Xuân Việt cũng từng chiến đấu trong lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Việt tới Mỹ khi chưa đầy 10 tuổi.
Ấn Độ muốn bán tên lửa siêu thanh hiện đại cho Việt Nam. Ấn Độ dự định bán tên lửa đối hạm tối tân cho Việt Nam, một bước đi nhằm ứng phó trước sự gia tăng dương oai diễu võ của Trung Quốc trong khu vực. Reuters ngày 9 tháng 6 dẫn thông báo của chính phủ Ấn cho hay, New Delhi đã ra lệnh cho công ty BrahMos Aerospace, nhà sản xuất tên lửa BrahMos, xúc tiến các thương vụ với 5 nước, dẫn đầu là Việt Nam. Ấn lâu nay lưỡng lự trước đề nghị của Hà Nội từ năm 2011 muốn mua tên lửa diệt hạm siêu thanh BrahMos vì e rằng sẽ khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Giám đốc chương trình An ninh châu Á thuộc Hội đồng Chính sách Đối ngoại của Mỹ ở Washington, Jeff Smith, nói, các nhà hoạch định chính sách Ấn trước nay cho rằng thăng tiến trong hợp tác quốc phòng với Hà Nội hay Washington có thể khiêu khích một sự trả đũa hung hăng từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, vẫn theo phân tích gia này, rốt cuộc thì Thủ tướng Modi và ban cố vấn của ông đã đảo ngược quan điểm đó để đi đến kết luận rằng thật ra các mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Mỹ, Nhật và Việt Nam sẽ đặt Ấn vào vị thế mạnh hơn trong việc ứng phó với Trung Quốc. Ngoài ra, chính phủ Ấn cũng đang cân nhắc một đề nghị cung cấp cho Việt Nam một tàu chiến được trang bị các tên lửa BrahMos thay vì chỉ là bệ phóng tên lửa, một nguồn tin không muốn nêu tên tiết lộ với hãng tin Reuters. BrahMos là hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh, ứng dụng công nghệ tàng hình để chống hạm, có tầm hoạt động 290 cây số, có thể phóng đi từ đất liền, từ máy bay, từ tàu chiến hoặc tàu ngầm. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn nói với Reuters rằng New Delhi hy vọng đúc kết các cuộc thương lượng về việc cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam trước cuối năm nay. Indonesia và Philippines cũng đang lên tiếng hỏi mua tên lửa này. Trong nỗ lực tăng cường xây dựng các mối quan hệ quân sự với Việt Nam giữa các kế hoạch quyết liệt của Trung Quốc ở Biển Đông, Ấn cũng đang cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần tra theo thỏa thuận tín dụng trị giá 100 triệu đô la. Trong các cuộc họp tuần này tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt-Ấn đã nhất trí trao đổi thông tin về vận tải thương mại trên biển, cũng như mở rộng hợp tác thủy văn, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn. Đài Loan bác tin sẽ đưa thêm đạn dược ra đảo Ba Bình. Chính phủ Đài Loan khẳng định với Hoa Kỳ rằng tuyên bố của tân Bộ trưởng Quốc phòng về việc sẽ bổ sung thêm đạn dược ra đảo Ba Bình là không đúng sự thật. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoang loan báo Quân đội vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau sẽ đưa thêm 40.000 viên đạn 40mm tăng cường cho các hệ thống súng phòng không trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Ngoại trưởng Lý Đại Duy hôm 8 tháng 6 cho hay, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã minh định rõ ràng với phía Mỹ rằng phát biểu của Bộ trưởng Phùng Thế Khoang không phản ánh kế hoạch của chính phủ Đài Loan. Ngoại trưởng Lý nhấn mạnh, Đài Loan không hề có ý định làm gia tăng căng thẳng tranh chấp Biển Đông và cho biết thêm rằng tân đặc sứ của Đài Loan vừa được bổ nhiệm sang Mỹ sẽ đích thân gặp các giới chức Hoa Kỳ để tái khẳng định quan điểm chính thức của Đài Loan. Một ngày sau khi đưa ra lời tuyên bố, hôm thứ Ba tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan thừa nhận là đã phát biểu sai vì số đạn này được lên kế hoạch đưa ra quần đảo Đông Sa, phía Bắc Biển Đông, chứ không phải là đảo Ba Bình. Ông Phùng cũng nói thêm rằng đây là một phần của công tác tiếp tế thường lệ, đồng thời khẳng định là Đài Loan không tăng cường điều động quân sự tại Trường Sa. Chưa có phản hồi chính thức từ chính phủ Hà Nội về vụ việc. Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền tại đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa, hiện do Đài Loan kiểm soát. Trung Quốc sắp lập trạm không gian hải dương dưới Biển Đông. Trung Quốc đang tăng tốc các nỗ lực xây dựng một phòng thí nghiệm do người điều khiển dưới biển sâu để dò tìm khoáng sản ở Biển Đông. Phòng thí nghiệm này có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự tại vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Bộ Khoa học Trung Quốc nói, phòng thí nghiệm dưới đại dương này sẽ được đặt ở độ sâu tới 3.000 mét dưới mặt biển. Dự án này được nêu lên trong kế hoạch kinh tế 5 năm của Trung Quốc vừa công bố hồi tháng 3 vừa qua và được liệt vào hàng thứ 2 trong danh sách 100 ưu tiên khoa học công nghệ của Trung Quốc. Chưa có nhiều thông tin được công bố về kế hoạch vừa kể, cũng như chưa rõ thời điểm sẽ đưa vào hoạt động, kinh phí xây dựng bao nhiêu và vị trí cụ thể của trạm không gian hải dương này sẽ được đặt tại đâu. Tuy nhiên, Bộ Khoa học Trung Quốc cho hay trạm nghiên cứu này có thể di chuyển được và được dùng cho mục đích quân sự. Bộ nói, một khi đưa vào hoạt động, hàng chục khoa học gia sẽ được đưa xuống làm việc dưới phòng thí nghiệm này trong vòng tới một tháng. Vẫn theo nguồn tin vừa kể, hoàn thành dự án này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa Trung Quốc với Nhật, Mỹ, Nga và Pháp về công nghệ khai thác biển sâu. Trung Quốc tố cáo Philippines từ bỏ đàm phán tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc tố cáo Philippines phớt lờ các đề nghị đối thoại về tranh chấp Biển Đông giữa bối cảnh căng thẳng hai nước dâng cao trước thời điểm Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết chung cuộc về vụ Manila kiện bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 9 tháng 6 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Philippines đã đơn phương đóng sập cánh cửa giải tỏa tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh thông qua các cuộc thương lượng. Manila năm 2012 tuyên bố đã hết cách, kể cả phương pháp ngoại giao và chính trị, trước khi đưa bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc lên tòa án ở La Hay nhờ minh định rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết Biển Đông là phi pháp. Trung Quốc quy lỗi cho Philippines đã làm quan hệ song phương cũng như hòa bình ổn định Biển Đông trở nên tệ hại. Thông cáo ngày 8 tháng 6 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, vào năm 1995, Bắc Kinh và Manila đã đồng ý giải quyết tranh chấp qua đàm phán và thương lượng. Đồng thời, tố cáo Philippines đã bỏ lơ những đề nghị lập cơ chế tham vấn về các tranh chấp trên biển. Bắc Kinh không nêu rõ cơ chế này khác biệt thế nào so với vô số các cuộc trao đổi mà các nước đã và đang mở ra về vấn đề Biển Đông, nhưng yêu cầu Philippines ngay lập tức chấm dứt hành xử sai lệch, thôi kiện tụng và quay trở lại con đường giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua các cuộc thương lượng với Trung Quốc. Chính quyền của cựu Tổng thống Aquino ủng hộ biện pháp đa phương hóa vấn đề Biển Đông, trong khi tân chính phủ tại Manila loan báo sẽ nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán tay đôi với Trung Quốc. Bắc Kinh hoan nghênh động thái này và bày tỏ hy vọng là chính phủ mới ở Philippines có thể trở lại bàn đàm phán song phương để giải tỏa tranh chấp.